Thì thầy cô muốn hỏi cái gì cho hỏi.
Thắng lại cái thời đấy.
Mà thầy nhà Quy Sơn có một cái danh thoại gì là ngày đạt cái bình đó, tôi không có nhớ rõ. Thầy dẫn rõ cái giai đoạn đó.
Trong cái pháp hội ngày Bách Trưởng thì ngài Quy Sơn ngài làm điển tòa. Hồi xưa họ phân ra làm thủ tòa, điển tòa. Thủ tòa tức là trưởng chúng á. Điển tòa giống như thi sử vậy đó, quản lý công việc già lam, chăm sóc đại chúng tu hành. Nhưng mà người lớn hơn ngài Quy Sơn đó là ngài Quy Lâm. Quy Lâm, thiền sư Quy Lâm là sư huynh này. Quy Sơn là cái tên sau này khi ông về núi Quy rồi mới có cái tên, chứ cái thời ở dưới chân của ngài Bách Trưởng á thì ổng tên là Linh Hữu. Một hôm có Tư Mã Đầu Đà. Đầu tiên ngày xưa mình nghe Tư Mã Đầu Đà mình không biết cái ông đó là ông thầy tu hay là ông chi. Nhưng mà sao lại ra lịch sử thì ông đó là thầy tu à. Mà đặc biệt cái ông thầy tu này ông không giống người khác. Tức là quẩy túi lang thang, tìm non xanh nước biếc, nơi nào có cái địa hình tốt đẹp có thể xây dựng được già lam thì ông chấm điểm cho đó. Và ông chọn được cái vùng núi Quy này, cái địa thế rất là đẹp đẽ. Ông về ông mách với ngài Bách Trưởng ngoại hải, nói thưa thầy, tôi chọn một cái chỗ có thể phát triển được tới 1.500 chúng rồi đó. Ngài Bách Trưởng nói, ta tới đó trụ trì được không? Ông nói không. Nói tại sao vậy? Nói ngài á là người xương, là núi kia là núi thịt. Cái ý là gì? Ông già là ông tới đó, ông sống nhiều lắm là 20 năm nữa, ông làm sao ông có thể quy tụ được chúng cả 500, 1.000? Phải là người trẻ đến đó, cái thời gian đời sống tuổi thọ kéo dài, họ đủ năng nổ, họ mới xây dựng được nơi đó thành đại và lam. Chứ còn ngày chết nay sống mai, ngày tới ra làm chi? Ngài Bách Trưởng ngoài hải, ngài nói, thế thì ta cử một vài thầy qua đó trụ trì không? Ông nói, xin ngài mời quý thầy lên đây. Rồi ngài biểu từng thầy, từng thầy đi ngang qua mặt tôi, ho một tiếng, đi vài bước ra tôi biết ai là chủ núi Quy, tôi biết à. Thì mời chúng đi diễn hành ngang qua ổng. Dĩ nhiên là chuyện này không phải người ta chấm chấm hoa hậu, không phải chấm hoa hậu. Nghĩa là cái sự việc nó xảy ra trong già lam, nó nhẹ nhàng, nó đẹp đẽ hơn. Đại khái là mời quý thầy đến chơi, đây là sư bác từ phương xa mới tới, quý thầy tới chào thế thôi. Và khi chào xong là đi từng người qua, tới ngày Quy Sơn đi, ông nói đó, chủ núi Quy á. Cái ngày Quy Lâm này, ngày nói, tại sao lại chọn Linh Hữu, trong khi tôi là người lớn mà. Thế là có một cái cuộc tranh giành nhau về con hòn núi Quy. À, tôi là chủ núi Quy. Thì ngài Bách Trưởng và Hải nói, thôi ta làm một cuộc thử nghiệm. Ông nào mà trả lời được cái công án ta đặt ra, cái thiền ngữ ta đưa ra mà trả lời xong giải quyết được thì người đó là chủ của núi Quy. Còn ai thua thì không làm chủ núi Quy. Thế thì có cái cuộc trắc nghiệm là ngài Bách Trưởng ngài đem cái bình nước, ngài để. Ngài nói không được gọi nó là cái bình, không được gọi nó là cái gì khác cả. Cái bình Dương Mông này nè. Thì ngài Quy Lâm ngài trả lời, ngài nói đâu thể gọi bằng cái gì khác. Đại khái cái câu nói thì mình không nhớ, nhưng mà cái ý nó là như vậy. Tôi không thể gọi nó là khúc gỗ được. Trả lời câu đó rồi đi ra. Thì ngày Linh Hữu ngày tới, Bách Trưởng lặp lại câu hỏi đó. Đây là cái bình, ông không được quyền gọi nó cái bình, không được gọi cái gì khác, ông làm sao? Ngày Linh Hữu tới ngày đá đổ cái bình, là Quy Sơn đá đổ Tịnh Bình đấy. Và ngày Bách Trưởng và Hải ngầm cười ngắt, nói rồi thủ tòa Quy Lâm thua người ta hòn núi Quy rồi. Cái đó là một ẩn số. Ẩn số nó nói cho chúng ta biết cái gì? Dĩ nhiên là có nhiều cách để đi vào cái công án. Đó là một loại công án trong nhà thiền. Nhưng mà mình khai thác mức độ cạn thì các vị thấy cái ý của cái câu chuyện này. Thông thường trong đời sống hàng ngày của mình, mình ứng dụng được đạo lý, có nghĩa là mình an trú được ngay cái tâm bất động của mình á, thì mình hành xử rất là linh hoạt, rất là tự tại. Mọi việc nó đến là mình dùng thôi à. Mình không cần phải vận dụng cái đầu để tư duy, để suy nghĩ gì cả. Các vị mà quen con đường tới đây rồi, các vị đi bộ, các vị đi xe gì, nó có chung một cái cách đó là tới đó tự nhiên mình biết quẹo vô à, tự nhiên mình biết thắng, tự nhiên mình biết dừng lại, biết mở cửa xe, mà đâu cần nói thầm thì ở đây, không cần gọi tên, không cần nhắc là ồ tới ngã tư rồi đây, đèn đỏ nó bật rồi phải dừng lại, không cần nói gì hết. Tự nhiên mình biết dừng lại, biết đạp thắng, và đèn xanh nó bật lên mình biết đạp ga đi ngang qua. Nghĩa là đời sống nó trôi chảy và mình vận dụng cái khả năng sử dụng của mình trong cuộc đời nó rất là linh hoạt, tâm thức mình nó rất là linh hoạt. Nhưng mà cái bệnh của chúng ta là cái bệnh lầm thầm nói chứ chúng ta không chịu làm. Ví dụ như mình suy nghĩ vẩn vơ cả một ngày, cái chuyện rất là vô ích. Trong khi đó thì tâm thức mình nó cứ bồng bềnh hết, nghĩ chuyện nọ tới nghĩ chuyện kia, và những cái tràng ý thức của ngôn ngữ nó luôn đi ngang qua tâm thức mình. Và cái điều này người xưa gọi là vọng thức. Và mình hành xử mỗi ngày á, nếu mình an trú được ngay nơi chánh niệm hiện tiền, ngay nơi cái tâm Phật chói sáng của mình, thì mọi việc đến mình sử dụng rất là linh hoạt, mà không cần phải vận dụng ý thức thì thầm gì cả. Thì từ cái câu chuyện này trở lại vấn đề ngài Quế Lâm với ngài Quy Sơn, thì các vị thấy một người á thì theo tiếng để trả lời, một người thì không cần. Ngài Quế Lâm thì khi nghe tổ Bách Trượng Hòa Hải nói thì ông trả lời liền, nghĩa là đành rằng ngôn ngữ nó cần thiết khi giao tế, nhưng mà ngôn ngữ là một loại hình biểu trưng của ý thức vận hành. Mình nói vậy các vị dễ hiểu chứ hả? Giải thích để cho nó rõ hơn thế này. Không hề có một câu nói nào mà nó không dệt thành ý thức trước để nó có câu nói cả. Mình viết là do gì? Bên trong nó đã có một cái văn bản rồi, cho nên mình viết là thể hiện cái dòng chảy ý nghĩa ra thôi. Phải không? Người ta viết được một bài nhạc là trong này đã có một bài nhạc, cho nên nó viết bài nhạc được. Mình viết được một trang truyện là do vì trong đây nó đã có truyện trong đây rồi, cho nên viết được. Rồi mình nói được một câu nó thông thạo, nó chạy ngang qua, nó đưa ra miệng mình để người ta nghe là do vì trong đây nó đã có cái văn bản nói năng rồi. Và cái điều này thì nó cần khi ta sử dụng bình thường, nhưng mà nó không cần thiết khi mình xúc sự đối cảnh, hoặc là trong đời sống hàng ngày lúc mà ta linh hoạt sống được với cái tâm an tường tỉnh tại, không nói thì thầm á, thì rất là linh hoạt, rất là bén. Trong khi ngài Quế Lâm thì ngài nương theo cái câu hỏi của ngài Bách Trưởng, ngài trả lời bằng ý thức vận hành. Còn ngài Quy Sơn á thì ngài không cần làm, ngài chứng minh là cái sự việc nó đến thì sử dụng một cách trôi chảy. Ông không cho tôi gọi nó bằng cái bình, ông không cho gọi bằng cái gì khác, nhưng mà cái điều rất rõ ràng là tôi sử dụng cái chân, tôi đá nó thì nó ngã ngang, nước bên trong chảy ra, rõ ràng là không cần nói năng gì cả. Đụng vào thì biết cái dụng của nó là như vậy. Nó chứa nước nè, nó để cắm qua nè, khi nó ngã thì nước đổ. Mình giải thích như vậy có đủ dễ hiểu chưa? Và thưa người xưa, khi họ ngộ đạo rồi, ăn trú tâm được trong cái trạng thái của thiền tập, thế thì mọi việc đến với họ, họ xử sự, họ giải quyết rất là nhanh, không cần phải vận dụng tư duy ý thức gì cả. Xử sự tức khắc, đối đáp liền, bật ra là lời thành đạo lý, dở chân là thành đạo lý, làm việc, việc gì cũng thành đạo lý cả, mà không cần có vận dụng ý thức thì thầm. Nó khác nhau hơn với thua ở chỗ một người thì vận dụng cái đầu để trả lời, một người thì vận dụng cái trực giác để trả lời. Đủ dễ hiểu rồi chứ ha? Trả lời trực tiếp bằng trực giác chứ không có vận dụng đầu.
Ở đây mà làm rớt cái mình đó là anh Toàn.
Tại vì anh không có chánh niệm, anh làm đá thúng đụng nia. Đi ra đường gặp bánh tráng người ta thì đạp bể bánh tráng ra rồi. Bây giờ mình lợi dụng cái thời gian còn lại mình chép bài thứ 12 ha. Rồi mình đi vô thử cái được bao nhiêu nên bao nhiêu. Thưa đại chúng, là bài thứ 12 á, là bài đầu của phần 2 Quy Sơn Cảnh Sách. Và văn hán của nó rất là hay nha. Phù xuất gia giả đó, phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiểu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân, bạc tế tứ ân dũng báo tâm hữu, nhược bất như thử lạm sĩ tăng quân, ngôn hạnh quan sơ hư triêm tính thí.
Dạ, đọc văn nó hay mà làm cho nó thấy nó thời thảo quá.
Không chịu tu nói gì. Giờ mình viết cái bản văn vần thôi. Vả xuất thế bực trên vượt khỏi, thân tâm này khát thói nhân gian. Thân tâm này khát thói nhân gian. Nói thêm nổi thịnh Phật pháp và tăng, mình sửa lại cái câu trong đó. Trong đó cái bản dịch của ngài Bích Liên thì nó hơi tối, cho nên mình sửa lại nói thịnh Phật pháp và tăng. Không biết trong đó cái gì mà mình sửa lại đây không biết. Dạ, mình thấy cái nó không hay, cho nên mình sửa lại. Nói thịnh tức là Thiệu Long thánh chủng á. Thiệu Long tức là làm cho hưng thịnh cái dòng giống thánh. Dòng giống thánh tức là Phật pháp tăng chứ có gì đâu. Đó mình sửa lại. Quy thần nhiếp phục muôn ngàn quân ma. Quy thần nhiếp phục muôn ngàn quân ma. Đền trả được bốn ơn đầu đội. Lại cứu xong ba cõi công thành. Lại cứu xong ba cõi công thành. Bằng không như vậy tu hành, trộn lẫn vào chúng hổ danh bậc thầy. Trộn lẫn vào chúng hổ danh bậc thầy. Nét ngôn hạnh vừa ngay vừa dụng. Nét ngôn hạnh vừa ngay vừa vụng. Luống tiêu hao của cúng thí người. Luống tiêu hao của cúng thí người. Đúng ra đây có một chữ nữa thì nó rõ nghĩa, nhưng mà cái hạn chế của nó là 7 chữ thôi. Tức là luống tiêu hao của cúng thí của người thí chủ á, luống tiêu hao của cúng thí người. Thói xưa nửa bước chẳng dời, một đời lơ láo sao thời nương nâu. Mình có đại ý của bài này thế này. Đại ý: nếu không khéo sử dụng một kiếp sống để tu tập thì cô phụ bản nguyện. Tự cô phụ bản nguyện siêu việt của người xuất gia. Cô phụ Tam Bảo và Tứ Anh. Đại ý này nó hơi dài một chút. Nếu không khéo sử dụng một kiếp sống để tu tập thì tự cô phụ bản nguyện siêu việt của người xuất gia. Và cô phụ Tam Bảo, cô phụ cả bốn ơn. Và mình đọc lại bài này. Vả xuất thế bực trên vượt khỏi, thân tâm này khát thói nhân gian. Nói thịnh Phật pháp và tăng, quy thần nhiếp phục muôn ngàn quân ma. Đền đã được bốn ơn đầu đội, lại cứu xong ba cõi công thành. Bằng không như vậy tu hành, trộn lẫn vào chúng hổ danh bậc thầy. Nét ngôn hạnh vừa ngay vừa vụng, luống tiêu hao của cúng thí người. Thói xưa nửa bước chẳng dời, một đời lơ láo sao thời nương nâu. Trong cái văn bản Hán thì cái này nó rất là hay. Các vị đọc, các vị nghe âm sắc của nó rất là hay. Cái thể văn Biền Ngẫu ngày Quy Sơn ngày viết rất là xúc động. Có những đoạn nó rất là hùng tráng, nó đánh rất là mạnh vào tâm thức của chúng ta. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Phát túc siêu phương tâm hình dị tục có nghĩa là mình dở chân bước ra khỏi thói thường. Cũng phát nguyện là bước ra khỏi cái dòng chảy của nhân gian. Tâm hành dị tục nghĩa là thân và tâm mình khác với nhân gian. Thiệu Long thánh chủng chấn nhiếp ma quân tức là làm cho cái hạt giống chánh pháp có mặt trên nhân gian này mỗi ngày một sáng hơn. Làm cho cái dòng chảy của đạo Phật càng về sau càng mạnh hơn. Và cái nguyên tắc là như vậy. Cái nguyên tắc là một dòng sông mà nó càng về sau á, nó càng đi gần đến biển thì nó càng hùng tráng, nước càng nhiều. lòng sông càng sâu, bề ngang của sông càng rộng. Nguyên tắc là như vậy. Thì đạo Phật nó cũng phải đi theo nguyên tắc này. Theo nguyên tắc này mình khác với tôn giáo khác ở chỗ là không vì lý do mở rộng cái thế lực của đạo Phật để có lợi, có danh, có tiền tài vật chất, hay là có ảnh hưởng trong chính trường, hay là muốn trấn ngự hành tinh này, không có làm gì cả. Nhưng mà mở rộng Phật pháp để mang cái món quà từ bi và tự giác của Đức Phật tặng cho con người. Con người xã hội ngày xưa cũng khổ vì nghèo đói. Xã hội bây giờ thì nó khổ vì cái gì? Những quốc gia nghèo đói thì khổ vì vật chất. Quốc gia giàu có thì khổ vì hận thù, vì nghi kỵ, vì sợ sệt, vì bất an. Và bao giờ có con người trên hành tinh này thì đạo Phật vẫn còn cần thiết đối với con người. Tại vì đạo Phật mang món quà vô quý đến cho con người. Vô quý đối với nghèo, đối với đói, đối với chết, đối với sống. Và cái nỗi sợ chết, nỗi sợ bệnh đó là nỗi sợ thiên thu của đời người. Và đạo Phật có thể mang cái món quà để đến tặng cho con người, để con người chấm dứt được nỗi sợ triền miên đó, chấm dứt được cái kiếp tử sinh. Và do vậy mình nối thịnh Phật pháp tăng, có nghĩa là mình làm cho cái dòng giải chánh pháp càng về lâu càng lớn mạnh. Quy thần nhiếp phục muôn ngàn quân ma được dịch từ cái câu là Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân. Có bốn chữ thôi mà phải dịch ra tới tám chữ. Chấn nhiếp ma quân có nghĩa là làm cho ngoại đạo lo sợ nè, làm cho phiền não khổ đau nhân gian này cũng phải thối lui nè, làm cho bóng tối của tiêu cực lùi vào, không được quyền có mặt, ánh sáng của Phật pháp phủ đầy. Ma quân ta nên hiểu nhiều nghĩa là như vậy. Ma quân ở ngoài xã hội ấy, đó là những cái thế lực thù hận nè, bạo động nè, hung tợn nè, giết chóc nè. Rồi ma quân ở trong ta đó là gì? Những cái tâm hành tiêu cực nè, những cái tham sân si phiền não giận hờn, đó là ma quân ở trong ta. Và dĩ nhiên nó có những cái cụ thể như là ngoại đạo nữa. Thực ra chúng ta không có thù ghét gì ngoại đạo cả. Nhưng mà có một điều thế này, những cái giáo lý nào mà họ không đặt trên cái nền tảng của từ bi, vị tha, vô ngã, thì giáo lý đó mang cái quả cho con người nhiều hơn là mang cái niềm vui. Tại sao? Họ chỉ muốn cái thế lực của họ lớn mạnh, chỉ muốn độc nhất tôn giáo của họ tồn tại nè. Họ không nề hà gì hủy diệt tất cả những nền văn minh có mặt trên hành tinh này. Không nề hà gì cái chuyện họ hủy diệt những người khác tôn giáo họ. Và cái điều này nó đã có mặt trên cái dòng chảy lịch sử của nhân loại. Có những tôn giáo họ tổ chức những cuộc thánh chiến, họ giết người máu chảy đầy trên đất. Đặc biệt đạo Phật không có điều này. Cho nên ma quân ta có thể hiểu nhiều nghĩa. Cái nghĩa rộng ở lĩnh vực xã hội là cái nhu cầu xã hội cũng rất cần ánh sáng chánh pháp đi vào. Cái nghĩa hẹp hơn một chút là ma quân có thể chỉ cho tất cả những cái ý thức hệ chính trị, những cái ý hướng tôn giáo, những cái cố chấp thù hằn và đầu óc rất là tiêu cực và không có chính kiến. Đó cũng là một loại ma quân, nó đi về lĩnh vực tư tưởng. Rồi ma quân từ trong tự thân ta, những cái phiền não, khổ đau, buồn tủi, bất an, tham sân si từ trong tâm thức của mình cũng gọi là ma quân. Chấn nhiếp ma quân là như vậy. Dụng báo tứ ân bạc tế tâm hữu là mình tu hành cho giỏi thì mình đền đáp được ơn của bố mẹ sinh ra hình hài, ơn của thầy giáo dưỡng, ơn của thí chủ dưỡng nuôi, và ơn của con người, cỏ cây, đất đá, hành tinh và những cái thể chế chính trị có mặt tạo nên cái sự bình ổn cho bản thân ta. Nghĩa là mình tu giỏi thì sự đóng góp của mình nó lớn lao vô cùng, gọi là đền được bốn ơn. Cứu xong ba cõi là cõi người, cõi trời và thấp hơn cõi người. Và mình có thể có một cái nhìn cụ thể là không phải cõi trời đó là những ông tiên hiện thân xuống. Cõi trời đó là những chúng sinh trên hành tinh này, những con người trên hành tinh này. Mà cái điều kiện vật chất của họ nó giàu có, nó sang cả, được gọi là cõi trời trên nhân gian này. Mình tiếp xúc hàng ngày, có khi mình tiếp xúc với những vị tiên ấy đó. Đất Mỹ này thì ta thấy tiên rất là nhiều, những thiên thần mắt xanh, da trắng rất là đầy. Nhưng mà những ông tiên đó không phải là không khổ, khổ vô cùng. Cho nên cõi trời cũng cần bàn tay của người công Phật giúp họ. Thấp hơn cõi người, thưa các vị, có những quốc gia đời sống họ thiếu thốn và nó thấp hơn những đất nước này rất là nhiều. Rồi có những con người trong cuộc sống của chúng ta nhưng mà tâm thức họ không phải người, họ vốn là loài động vật. Cái tâm thức của họ nó thấp, ngang bằng với loài động vật. Thế cho nên ngay cõi người chúng ta đã tiếp xúc được rất là nhiều cái tầng lớp. Rồi cấp độ thứ hai nữa, trong cái cõi nhân gian này, thưa, không phải là chỉ đơn thuần có một con người có mặt trên hành tinh, mình đưa tay ra mình đụng thế giới quỷ thần, họ cùng có mặt với mình. Không gian mình không phải 3 chiều mà không gian mình nó tới 4-5 chiều. Có những thánh nhân, có những ngạ quỷ họ đi trong cõi nhân gian này cùng với mình. Cho nên Đức Thế Tôn dạy ngày xưa là khi đi vào nhà vệ sinh đó, anh phải gõ ngón tay, anh phải động dép mấy lần để cho những cái loài quỷ mà nó ăn phân á, nó tránh đi. Và điều này nó không phải là vô lý. Và rõ ràng, thưa đại chúng, là có những thế giới vô hình nó trộn lẫn trong chúng ta mà chúng ta không hề biết. Con mắt của mình á, nó lạc qua một cái tầng nào đó, tự nhiên nó nhìn thấy con người, những sinh vật, những chúng sinh trong cõi vô hình ngay à. Cho nên cứu xong ba cõi là như vậy: dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí tăng luân, ngôn hạnh quan sơ hư chim tính thí. Nếu mà không như thế là mình trộn lẫn trong hàng tăng, nghĩa là mình ăn trộm áo của chư tăng mình mặc, ăn trộm cơm của Đức Phật mình ăn, ăn trộm chỗ ở của già la mình ở, mình không có phẩm chất ông thầy, gọi là cái ăn trộm. Mình phải có phẩm chất của một người tu, thì mình ăn cơm của Phật, mặc áo của Phật, ở nhà của Phật, nó không hổ danh. Còn không thì giống như ta không phải là con của vua, ta ăn trộm long bào của nhà vua ta mặc. Cái để mặc lên trên thì ta mặc ở dưới, giống như là cái câu chuyện ở trong kinh Bách Vũ vậy đó. Thì điều này nó cũng đúng với chúng ta. Chúng ta không có cố gắng thực tập chuyển hóa thân tâm để trở thành một người tu có phẩm hạnh từ bên trong, tức là chúng ta là người ăn trộm cơm của Phật, trộm áo của Phật, ở lậu nhà của Ngài đó, trộn lẫn trong hàng tăng. Chữ lạm xí tăng luân có nghĩa là mình trộn lẫn vào trong hàng tăng. Lạm xí có nghĩa là chen vào. Trong tiếng Hán cái từ lạm xí nghĩa là chen vào, trộn lẫn vào. Giống như cái gia đình của người ta rất là sang trọng, ta đứng người ta sửa soạn chụp hình, cái mình là khách bá vờ đâu, mình chen vô để cho có cái mặt mình trong đó. Đó là cái hình dung từ rất là dễ để chúng ta nhận ra là nếu mình không khéo vào mình vậy á. Nét ngôn hạnh vừa ngay vừa vụng, luống tiêu hao của cúng thí người. Cái câu Hán văn là ngôn hạnh quan sơ hư chim tính thí, vừa ngay vừa vụng. Dịch cái chữ quan sơ cũng rất là hay nha, quý vị để ý. Ngôn hạnh quan sơ, quan có nghĩa là rừng rú, sơ nghĩa là rất là thưa thớt. Hai cái này nó hợp lại, ngay và vụng, có nghĩa là mình thiếu cái phong cách của ông thầy, oai nghi không có đỉnh đạt nè. Rồi cái hành xử của mình nó rất ư là vụng về. Và dường như có những bài Ngài cũng nói nặng lời đối với sinh hoạt của chúng ta lắm. Đứng ngồi lụp chụp bà la môn tụ hội vô thù vân vân, không biết mình học qua chưa, hay là những bài tới gì mình không có nhớ. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái phẩm chất của người tu mình mà được đào tạo một cách chính quy á, tức là nuôi dưỡng một cách đàng hoàng, thì cái phẩm chất nó rất là cao. Cái đời sống của mình ăn, mình ở, mình đứng, mình đi, mình ngủ, mình thức vân vân, nó đều thể hiện cái nét đẹp, cái sự trang trọng, quý phái, chứ không phải thường. Đúng nghĩa là vậy. Người tu là cái biểu tượng đạo đức trong xã hội, biểu tượng đạo đức về rất là nhiều lĩnh vực, đạo đức về đời sống bên trong, đó là tự nhiên rồi. Người tu luôn có cái tâm tốt lành, yêu thương, rộng mở. Cái bên ngoài của biểu tượng đạo đức đó là cái ăn, cái nói, cái cười, cái đứng, cái đi của anh, nó là một bài học rất là sống động để tác động vào tâm thức người ta, gọi là hạnh giáo. Và mình thiếu cái đó thì được liệt vào cái hàng là ngôn hạnh quan sơ, làm hư chim tính thí, là mất cái lợi lành rất là lớn đối với những người Phật tử có tín tâm, những người đàn Việt đến với mình. Mình chỉ cần tu cho giỏi thôi, không cần thuyết pháp như mây như mưa gì hết, tự nhiên đời sống của mình nó tỏ ra cái hương vị giải thoát, giúp người ta ngay à. Cái này thì tôi có kinh nghiệm mà. Cái ông thầy Phước Tịnh ông nói chuyện như mây như gió mà có được gì đâu, cũng chẳng ai thương, chẳng ai kính gì đâu. Rõ ràng thưa các vị là cái đời sống tu của mình nó rất là quan trọng, mình hãy tu cái đã, rồi mọi việc nó tác động tự nhiên, đền được ơn Tam Bảo, trả được ơn thầy, giúp được thí chủ dễ dàng thôi. Cái câu cuối cùng là tích niên hành xứ thốn bộ bất di, quảng hốt nhất sinh tương hà bằng thị. Thói xưa nửa bước chẳng dời, dịch cái câu tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Bất di nghĩa là không dời. Tích niên hành xứ ở đây dịch là cái chỗ đi năm trước, nhưng mà cái nghĩa bóng của nó, tức là nghĩa thâm sâu, đó là những cái tập khí của chúng ta, những cái thói quen mình đã tập tành trong quá khứ. Gần nhất của quá khứ là trong một đời này, lúc mình chưa tu á, thì so với lúc mình tu cạo tóc làm người tu bây giờ thì nó không khác nhau là mấy. Cũng bủng xỉn, cũng keo kiệt, cũng hờn, cũng giận, cũng ganh tị nhỏ nhoi, thế thì rất là dở. Đó là hành xứ gần. Hành xứ xa là nghiệp thức của quá khứ mình cưu mang cho tới hôm nay. Cái sân, cái si, cái vô minh, cái nghiệp chướng của mình nó rất là dày. So ra thì từ ngày khoát khắc phục Như Lai cho tới hôm nay, mình cũng chưa có bỏ nó được bao nhiêu cả. Có khi rồi tu mà dở dở thì nó nhiều thêm nữa. Cho nên các vị lưu ý là tích niên hành xứ thống bộ bất di là mình mỗi một ngày nhìn mình để thấy là mình có bớt chút nào chưa, tâm mình nó rộng hơn chưa, lòng mình thanh thản hơn chưa, mênh mông hơn chưa. Đó gọi là tích niên hành xứ thống bộ bất di. Quảng hốt nhất sinh tương hà bằng thị, nghĩa là một đời lơ láo rồi tới chừng mình ra đi không biết nương vào cái gì. Ở đời á, những cái anh vận động viên á, các vị để ý mà mấy cái anh thể thao á, bóng chài, bóng chuyền, bóng rổ hay là đá banh vân vân, mỗi một ngày họ đều có rất là nhiều tiếng đồng hồ để tập, chứ không phải là họ nằm khỉnh cẳng họ ngủ rồi tới ngày đi đấu rồi họ đi đấu được đâu, có phải vậy không? Và không ai trong cuộc đời này thành công mà có thể lười nhác với cái khả năng của họ cả. Họ muốn chạy điền kinh cho giỏi, chạy marathon cho hay, thế thì mỗi ngày họ dành ra 8 tiếng, 10 tiếng, có khi họ tập mồ hôi trộn với nước mắt của họ chảy trên đường để họ tập cho thành đạt. Chúng ta tu là những người đang trên cái con đường nó vượt thẳng lên trời cao, thoát túc siêu phương tâm hình dị tục, chứ không phải là chạy đường bằng để lấy cái huy chương vàng, huy chương bạc gì đâu. Thế mà mỗi ngày mình không có nhìn lại mình về cái công phu thực tập, thế thì mình thiếu á, thiếu nợ với Phật, thiếu nợ với thầy, thiếu nợ với thí chủ, và thiếu nợ quan trọng nhất là thiếu nợ với mình. Mình hứa lòng rằng một đời này giải quyết xong chuyện tử sinh ấy, vậy mà mình cứ thả trôi ngày qua ngày không thương tiếc, thì tới cuối cùng khi mình bệnh, khi mình hấp hối, nhìn lại thì mình không có cái gì để tựa nương cả. Đức hạnh lành không có, tâm mình chưa sáng, mình nổi chìm trong cõi tử sinh mênh mông. Cho nên quảng hốt nhất sinh tương hà bằng thị, mình lơ láo một đời như lục bình, nước lớn thì trôi lên, nước ròng trôi xuống, rồi tới cuối cùng mình không có cái gì để nương tựa cả. Cho nên cái bài này là bài đầu của phần 2 Quy Sơn Cảnh Sách. Ngài nhắc nhở chúng ta rất là thống thiết, lời rất là lâm ly. Các vị phải học âm Hán. Học thêm món nữa là gì? Học vào chính văn của nó nữa. Chịu khó viết mỗi ngày 2-3 chữ thôi. Và học hết Quy Sơn rồi thì tôi hy vọng là các vị viết được một bài bằng chữ Tàu, tối thiểu là như vậy. Được không ạ? À? Cái điều van xin của mình nó khiêm tốn quá chừng, phải không? Khiêm tốn vô cùng. Cố gắng nè. Và thưa đại chúng là mình dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và thôi xin mời đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.
Thứ hai, ta xét thêm một góc cạnh nữa là cái công trình làm đạo của người xưa. Các bậc thầy lớn trong quá khứ và những vị thầy cận đại hay là những vị thầy có mặt trong hiện đời, cái công trình làm đạo như công trình văn pháp nè, công trình giáo hóa nè, công trình xây dựng nhà lam tự viện, công trình nuôi dạy chúng, đó là những công trình làm đạo đó. Mình đừng nghĩ là nó thuận lợi. Không hề có một việc gì mà nó xảy ra một cách suôn sẻ cả. Và sở dĩ các ngài làm được những cái công trình như chúng ta biết á, người xưa cũng như người hiện tại, là do gì? Trong tự thân của các ông, nó có yếu tố đầu tiên, đó là có cái nội lực đủ mạnh để vượt qua. Trong cái nội lực này nó bao hàm cái khả năng chịu đựng là một nè, rồi thêm nữa là cái lòng thương yêu rất là lớn, đủ sức mới có thể chịu đựng và làm đạo được, bằng không thì nửa chừng gãy đổ. Giản dị như trong đời mình chứng kiến rất là nhiều cái lần ông cụ Trúc Lâm ông làm đạo, đó là cái việc cụ thể nhất. Ví dụ như năm 68, ông cụ rời cái Phật học viện Huệ Nghiêm ra các cái chân không. Và năm 69-70 thì bắt đầu mở khóa thiền thứ nhất, thu 10 thiền sinh thôi. Năm đó mình còn thanh niên lắm, mình có ham tu lắm, cái mình tắt tè đó mình xin về đó để học để tu. Cụ nhìn mình cái cụ chê. Mình đi với một người bạn nữa, tức là thầy Giác Thanh đó, là quyển đã mất rồi đó. Cụ nói mấy huynh đệ còn nhỏ lắm, khóa này tôi mở ra chỉ thu có 10 người à. Và những người đó là giám hiệu, là giám thị của Phật học viện Huệ Nghiêm, gồm có quý thầy lớn ngày xưa như thầy Đắc Pháp, thầy Phước Hảo, thầy Nhật Quang, vân vân, chừng 10 thầy ở Huệ Nghiêm à. Nó có hai điều ông cụ phải chọn như vậy. Thứ nhất là những người đó đã từng qua cái lớp trung cấp Phật học rồi, trung đẳng Phật học rồi, hồi xưa gọi là trung đẳng, đã có một cái trình độ Phật pháp vững chắc là một, đã có một cái quá trình gần gũi bên ông cụ nuôi dạy là hai, và đã là những người trưởng thành trong cái lĩnh vực giáo dục là ba. Cho nên cụ thu nhận, chứ còn mình thì lúc đó chân còn phèn không á, mà cụ đâu có chịu nhận mình vô làm thiền sinh. Mình với thầy Giác Thanh buồn tình, thôi không nhận, thôi về. Cái cụ nói thôi khóa sau nha, tức là 73 chấm dứt khóa, thì đầu 74 là bắt đầu khóa 2. Và các vị thử nghĩ, một cái thiền viện và ngài xây dựng ban đầu, lúc bấy giờ thì trên đất nước Việt Nam thiền đối với người Phật tử, đối với quý thầy cô là chuyện rất là xa lạ, chưa ai nghe cái chuyện này cả. Cụ là người đầu tiên làm cái công việc đột phá. Kể cả thầy bổn sư mình là Hòa Thượng Thiện Hoa lúc bấy giờ cũng phản đối, mà cụ lập đạo tràng, do vì cái thấy của cụ đối với kinh điển Đại Thừa và thiền rất là sáng, cho nên cụ muốn truyền trao cái tuệ giác cho thế hệ kế. Ấy vậy mà mới mở ra đâu được bao bốn tháng gì, trong 10 người thiền sinh nó trốn chạy đi hết 4 anh. Hai anh dẫn nhau đi ra ngoài đảo Cất Thất Ẩn Đô. Hai anh thì cũng dẫn nhau đi, một anh thì bắt chước cái phong cách của thiền sư ngày xưa lang thang để nuôi dưỡng tâm, chứ không cần phải ở trong thiền viện. Một anh thì về tuốt trên Củ Chi. Và các vị thử nghĩ là trong lúc ba bên bốn phía người ta đều đánh phá là thiền tông tu lạng quạng ở chừng điên. Thứ hai nữa là cái uy tín ông cụ mới vừa xây dựng, mà bây giờ đột nhiên tu mới có mấy tháng thì người ta bỏ, người ta đi, chúng còn có 5-6 ông lèo xèo à. Lúc bây giờ thì cụ ta ngồi nhìn trời hiu quạnh chứ biết làm chi, giờ nó bỏ nó đi, giờ làm sao vậy? Ấy vậy nhưng mà cụ vẫn giữ gìn cái sinh hoạt nề nếp như vậy, và vài tháng sau thì cái điều kiện các thầy hồi tâm trở về, đi ngang qua cái giai đoạn cực kỳ khó khăn như vậy. Mình mới vừa gầy dựng cái công trình, mong rằng cống hiến cho người sau, mà nửa chừng người ta bỏ mình ta đi. Có đổ vỡ rất là lớn, từ bên trong trái tim mình nó đổ vỡ niềm tin, rồi nó đổ vỡ luôn cả niềm tin của Phật tử bên ngoài. Cho nên nếu không có đủ dày cái nỗ lực á, thì không chịu đựng được nổi những cái Phật sự mà mình muốn hiến tặng. Mình đừng nghĩ là những cái điều mình thương yêu mình trao cho con người mà con người ta nhận một cách dễ dàng đâu. Mình đừng nghĩ là mình hết lòng với Tam Bảo rồi mọi cái nó đều xuôi chèo mát mái. Nó có những cái rất là khó khăn gây cho chúng ta trên con đường làm đạo. Cho nên nỗ lực không đủ mạnh thì chúng ta không thể làm được Phật sự. Và cái công trình làm đạo của người xưa dường như ai cũng phải đi ngang qua chỗ này cả. Đó là điều thứ nhất mình nói để các vị ý thức. Trong tương lai chúng ta tu hành, chúng ta làm đạo, chúng ta phát tâm lành, chúng ta muốn đóng góp điều gì đó, thì cái điều đầu tiên đặt ra là mình hãy nghĩ là có những khó khăn nó đang đợi chờ. Mình phải đủ dày nỗ lực, đủ kiên nhẫn để vượt qua. Rồi cái công trình mà tiếp tăng độ chúng nó không phải dễ. Ví dụ như độ một người tu nó cũng đầy khó khăn này. Tại sao? Thương nó vô cùng, lo lắng đủ thứ chuyện. Đâu phải hắn cảm nhận được cái điều thương yêu lo lắng của mình đâu. Có khi hắn quay lưng lại, có khi hắn phản bội. Và muốn dạy hắn điều gì đó có khi phải đợi chờ rất là lâu mới dạy được. Dạy liền phản ứng, cho nên có khi phải mất 5 năm, 3 năm đợi cái cơ hội chín mùi mới dạy được. Công trình làm đạo, giáo dục nè, xây dựng nè, bất cứ chuyện gì nó đều phải có đủ nỗ lực mạnh mới làm được đạo. Đó là người xưa. Và người bây giờ như chúng ta thì chúng ta cũng phải học cái kinh nghiệm này. Cái thứ hai là cái công trình làm đạo của người xưa nó vượt qua được những khó khăn. Vì có cái yếu tố đặc biệt là các ông làm vì cái nhu cầu Phật Pháp, vì cái nhu cầu cống hiến, nhu cầu dân hiến thôi, mà không vì mình. Cái nhu cầu là muốn mang quà tặng đến cho anh, vì cái nhu cầu tồn tại của đạo Phật, cho nên mình làm hết sức mình, chứ không vì danh, vì lợi, vì cá nhân gì của chính tự thân mình cả. Không có vì bản ngã. Do vậy các vị vượt qua những cái khó khăn nó rất là dễ. Và cũng từ hai yếu tố này nó phát sinh ra một cái hệ quả rất là dễ thương, rất là tất nhiên nơi các bậc thầy của chúng ta ngày xưa, đó là các ngài làm đạo. Cái công trình của ngài tuy to tát lớn lao nhưng mà rất là thông dong. Đây là yếu tố thứ ba nha. Thông dong đến đi như mây trời trôi vậy. Thành công, mỉm cười, không thấy cái điều gì đó là ghê gớm để tự hào, để bản ngã to lớn gì cả. Mà rồi nếu cái công trình của mình làm hết sức mình, nhưng mà rồi người ta phủ phàng với mình, người ta hất mình đi chỗ khác, thì mình cũng mỉm cười nhẹ nhàng, chứ không có oán trời trách người, không có hận thù với ai cả. Có khi mình xây dựng xong một cái nơi chốn Già Lam Tự Viện rất là lớn, một công trình to tát, nhưng mà rồi bạn đồng lữ của mình hoặc đồ tôn đệ tử của mình nó hất mình đi chỗ khác, nó hạ bệ mình, phản bội mình. Và cái chuyện này có khi nó cũng phát sinh rất là nhiều trong cái sinh hoạt của thế giới người tu chúng ta. Và những vị thầy lớn á, họ làm đạo thì thường thường họ coi cái việc đó rất là nhẹ nhàng, duyên đến họ đóng góp hết sức mình, nhưng mà cái duyên nó đã ngang đó chấm dứt thì họ cũng nhẹ nhàng vũ áo ra đi, không oán trời, không trách người, không phiền hận gì con người cả. Thông dong đến đi trong cái chuyện làm đạo, nói theo cái ngôn ngữ thi ca là thông dong đến đi như mây trời trôi lãng đãng vậy đó, bay tới bay lui. Và quý vị để ý, sống như mây nó rất là dễ chịu. Mây trên trời nó không hề nói gió ơi gió, tao muốn đi về phương đông, tao không đi về phương tây đâu. Không hề có. Gió nơi nào nó đi nơi đấy à. Gió qua đông thì nó qua đông, gió về tây thì nó về tây. Và mình trang bị nội lực của mình, tâm thức của mình nó có cái chất như thế. để mình ứng xử trong cuộc đời, để mình làm đạo, để mình tu tập. Thưa nó rất là tuyệt vời, nơi nào mình cũng tu được cả. Đó là chúng ta nói đến cái công trình làm đạo của người xưa, nó đi ngang qua những điều như vậy và nó được trang bị vài điều tốt đẹp như vậy. Cái điều thứ ba mình xét thêm nữa là cái sự thành đạt của họ, tức là cái phần C, sự thành đạt. Ông cụ mình có một bữa ông nói chuyện nghe thấy thương lắm. Ông nói thơm thường á, chú cũng biết không, khi mà cây hương nó tàn rồi người ta mới nghe mùi thơm. Cái câu than thở, tức là trong hiện đời tôi sống tôi đóng góp thì có khi người ta không biết nhiều lắm đâu, nhưng mà tôi chết rồi có khi mùi thơm nó mới đến với người ta. Và cái điều này mình quay trở lại để thấy là có những cái vị thầy, những vị đạo sư ngày xưa có khi họ chết mất tiêu rồi thì người ta mới biết đến cái sự đóng góp lớn lao của họ. Cho nên không có nghĩa là cái gì mình làm cũng thành công, có khi mình làm mà đời sau người ta mới trân quý sự có mặt và sự đóng góp của mình. Cho nên cái sự thành đạt của người xưa có khi sau khi chết rồi người ta mới thấy sự thành đạt. Đến rất muộn, yếu tố thứ nhất là nó đến rất là muộn. Sự thành công nó đến rất là muộn. Sau khi thì tịch rồi. Và mình không cần kiếm cái chuyện của ai hết. Mình lấy ngay cái chuyện Đức Thích Tôn của mình, thấy ông cụ thành công rất là muộn. Đương thời Thế Tôn thì cái đạo Phật nó chỉ phổ biến ở lưu vực sông Hằng thôi. Thế mà Thế Tôn nhập Niết Bàn 26 thế kỷ sau thì đạo Phật mới có cơ hội du hành qua các quốc gia Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu. Và người ta ví von là Đức Thế Tôn là một vị vua không có ngai. Vua có ngai á thì người ta tôn kính đương thời, có một phạm vi quyền hành, có một vùng đất đai. Và trăm năm của một vị vua đi ngang qua rồi thì chấm dứt. Cái tiếng tăm còn lại nhiều lắm là trên vài trang lịch sử thôi. Và học trò nó cũng ghét phải học lịch sử mấy ông vua chúa để làm bài nữa, không ích lợi gì cả. Nhưng mà Đức Thế Tôn là một vị vua mang cái món quà tặng là tuệ giác đến hành tinh này, cho nên cái niềm tôn kính quý trọng và cái hàm ân của con người đối với Ngài bây giờ càng ngày càng lớn. Càng về sau người ta càng khám phá là giáo lý của Đức Phật nó mang đến cái niềm hòa bình phúc lạc lớn cho con người trên hành tinh này. Và vương quốc của Ngài nó trải rộng rất là mênh mông. Nơi nào có con người phát tâm tu thì nơi đó là vương quốc của Đức Thế Tôn. Và cái đẹp đẽ là trong lịch sử đạo Phật, khi nói đến đạo Phật người ta không hình dung ra được là bước chân của Ngài, bước chân của tăng đoàn đi đến đâu mà mang theo cái nỗi thù hận máu xương gì cả. Đặc biệt là đạo Phật nó khác với các truyền thống tôn giáo khác ở chỗ là các tôn giáo khác thì mang súng mang gươm đi theo gót chân của những người thực dân xâm lăng các quốc gia. Nhưng mà đạo Phật thì nó thấm vào các quốc gia, các cái vùng văn minh một cách rất là tự nhiên, như nước thấm vô lòng đất vậy đó. Rất là hòa bình. Cái sự xâm thực của đạo Phật đến với các vùng văn hóa nó rất là hòa bình, chưa hề tiêu diệt một cái nền văn minh nào cả. Và đó là cái gương đến rất muộn sự thành công Đức Thích Tôn. Thì chúng ta là con của Ngài, chúng ta hãy nghĩ là có những sự thành đạt nó hiện thời có khi nó không có bền. Cái sự thành đạt của người tu có khi là chấm dứt đời mình rồi sự thành công nó có mặt. Và cái sự thành công đó nó mịn màng vô cùng, nó lan trong không gian như không khí. Tuy không thấy nhưng mà nó cần thiết cho con người vô cùng. Và nói như thế để thấy là có những cái công trình mình thấy nó hiển hách nhưng nó phù du, có những công trình nó bền bỉ thầm lặng nhưng mà nó càng về lâu thì cái ân đức của các bậc thầy càng lớn là như thế. Cái nét thứ hai đó là cái đức hạnh của những vị đạo sư mà thành đạt thường thường được đặt trước tài năng. Cái con đường thành công trong đạo nó được đánh giá bằng cái đức hạnh dày chứ không phải bằng tài năng. Dĩ nhiên là chúng ta có cả hai thì ngon, nhưng mà thông thường cả hai này rất là khó kiếm. Cho nên ta hãy đặt cái giá trị của sự tu học, của đức hạnh, của phẩm chất đức hạnh trước tài năng nó phát triển theo sao, thế thì nó rất là bền. Mình có tài năng mà thiếu đức hạnh thì có khi nó trở thành một người trí trá, nó thiệt thòi cho chính bản thân mình, nó thiệt thòi cho già lam, cho tăng chúng. Nhưng mà nếu ta có đức hạnh thì tự nhiên cái khả năng tài bồi tài năng của mình, tức là khả năng vun trồng phát triển tài năng, nó sẽ phát triển dần dần, nó không khó khăn gì cả. Khi có cái nền tảng đức hạnh rồi thì tài năng có cơ hội nó phát sinh. Và một câu hỏi đặt ra là tôi đố các vị là tại sao có đức hạnh rồi nó dễ phát sinh tài năng, trong khi có tài năng thì nó làm thui chột đức hạnh nhiều hơn nó tài bồi, là sao? Dễ hiểu quá mà. Thưa, cái điều đầu tiên dễ hiểu nhất á, là thường thường mình có một chút tài, mình hay kiêu ngạo nè, hay ỷ lại nè. Dạ đúng rồi, ngã mạn là kiêu ngạo đó. Và mình có đức hạnh á, thì những cái bản chất tiêu cực đó nó không có phát sinh. Người có đức hạnh trước tiên đó là người đó lòng rất là rộng mở, tâm của họ rất là mềm, rất là khiêm tốn. Và hai điều này nó đủ tạo thành cái phẩm chất để nuôi dưỡng trí tuệ tài năng của họ rồi. Người mà cảm thấy mình luôn cần phải học hỏi, luôn cần phải cung kính tri ân người thì người đó nhất định phát triển được. Người cảm thấy đủ rồi, ngang đây dừng rồi, cái điều anh nói tôi biết rồi, thưa, tức khác là mình đóng cánh cửa tri thức mình lại, mình đóng cái sự cảm thông của mình với người lại liền à. Ví dụ như tôi nói với các vị, tôi là người đi trước, tuổi lớn hơn, tu trước hơn. Nhưng mà không vì lý do mình đi trước, tuổi mình lớn và mình giỏi hơn các vị, chưa chắc. Tại sao? Thưa, xã hội nó mở ra rất là nhiều hướng, ta chỉ có thể giỏi được một mặt này mà những mặt khác nó rất là yếu. Cho nên ngồi chơi với một người, ta có thể học được với người đó rất là nhiều điều. Dù người đó là đệ tử ta, dù người đó là em của ta, con của ta. Thế thì nếu muốn làm được điều đó, trái tim mình phải mở ra thôi à. Tâm mình phải thấp, rồi sự khiêm tốn nó có mặt, thì tức khắc là cái khả năng phát triển về tri thức, về trí tuệ tự nó theo sao. Cho nên có đức hạnh khéo sử dụng thì nó trở thành tài năng không mấy khó. Trong khi có tài năng mà muốn nuôi dưỡng đức hạnh thì nó lại khó hơn rất là nhiều lần. Đó là điều các vị nên lưu ý. Thứ ba nữa là cái sự thành công của các vị đạo sư ngày xưa thì các ngài thường làm cái công trình là xây dựng con người trước, rồi mới xây dựng cái công trình vật chất sau. Cái này nó rất là quan trọng. Mình nhìn vào xã hội mình thấy thương điều này. Ví dụ như cái tiêu chuẩn của những xã hội chậm tiến bây giờ, họ mong muốn là được phát triển kinh tế, được giàu, được mạnh. Nhưng mà cái căn bản để làm thành xã hội tốt đẹp đó không phải là phát triển kinh tế, mà phát triển giáo dục trước mới đúng. Cái nền giáo dục mà bị khuyết tật, khập khiễng, nó làm đổ vỡ hết tri thức nè, đổ vỡ đạo đức nè, nó băng hoại xã hội. Cho nên phát triển kinh tế càng nhiều thì càng phát sinh rất là nhiều tệ nạn. Đó là mình nhìn vào xã hội mình nói. Rồi mình nhìn vào trong thế giới nhà chùa cũng thế. Thưa, nếu mà mình không xây dựng được con người trước, mình xây dựng những cái cơ sở về lợi, về danh, về cơ sở vật chất á, thưa, có khi nó là một tai họa cho thế hệ sau. Thế nào là tai họa cho thế hệ sau? Ví dụ như mình thấy có những cái trung tâm rất là lớn, rất là giàu, bạc triệu, bạc tỷ, mà chúng ở đó thì nó rất là tiêu cực. Tâm thức họ chất đầy lợi danh, tranh đua, thì chắc chắn một điều khốn khổ là khốn khổ ông trụ trì. Không biết ông phải làm thế nào để có thể trao cái sự nghiệp lớn lại cho ai, không có người để trao. Và chưa trao, mình chưa chết là nó đã ghiềm nhau để nó dành cái chùa rồi, thế thì rất là tội. Cho nên xây dựng con người rất là quan trọng. Ta xây dựng được con người rồi thì thưa, cái nguyên tắc của đạo Phật là có con người là có một cái chùa. Ví dụ ở trong đây có 5-3 thầy, 5-3 sư cô, nhưng mà mỗi người đều là những bậc thầy đạo hạnh cả. Thế thì ví dụ như hòa thượng mà viên tịch, các vị mỗi người là một ngôi chùa. đều được cái sự quy kính các vị. Đến đâu là chùa mọc theo chân các vị đến ấy. Nhưng mà nếu ta không làm được điều này trước, ta xây dựng một cơ sở thiệt lớn, thì thưa các vị, có khi nó rất là tai họa. Trong khi tâm thức của chúng ta thì cái chất phàm nó dễ sinh khởi, chất thánh thì khó nuôi. Cho nên mình ganh tị, mình tranh giành, mình bất an, mình tính toán, cái điều này nó dễ phát sinh vô cùng. Và cái công trình làm đạo và thành đạt của người xưa nó khác hơn chúng ta ở chỗ là họ đặc biệt xây dựng con người trước. Con người rất là quan trọng. Mình phải làm thế nào nuôi dưỡng được con người. Cái điều này từ ngàn xưa đã đặt ra rồi, chứ không phải là mới đây. Và mình có thể dùng cái điều này nhìn để thấy nó quan trọng nè. Người ta chia văn hóa ra làm hai loại: văn hóa vật thể, văn hóa tinh thần. Văn hóa vật thể thì ví dụ như đền, điện, thành, quách, lâu đài, nó bị thời gian bào mòn nè, nó bị không gian tàn phá nè. Một cái thể chế chính trị này đến rồi ra đi thì thể chế chính trị sau nó xô hết xuống, nó hủy phá hết. Đó là loại văn hóa vật thể bên ngoài, dù cung điện tạo cho đẹp, lầu cát cho nguy nga, cái công trình mà họ vận dụng hàng ngàn con người, hàng ngàn nghệ nhân để làm những công trình tuyệt mỹ, nhưng mà nó bị những cái điều kiện đó quỷ diệt là tất nhiên thôi. Trong khi văn hóa tâm linh á, tức là văn hóa phi vật thể, nó dùng cái từ như vậy, tức là những loại văn hóa như là nhạc nè, những câu hát, những điệu hò, những bài ca, hay là cái nền văn hóa tốt đẹp thấm vào tâm thức con người, cái đó là nó là loại phi vật thể, nó không có hình dáng, không có cân đong đo đếm gì được cả. Thế nhưng nó rất là bền, nó đi sâu vào tâm thức con người. Thì trong già lam của chúng ta cũng thế. Cái loại mà thành công trên lĩnh vực vật chất ấy, thưa nó rất là phũ phàng. Có khi một đời mình làm vất vả vô cùng, xây dựng được những cái công trình to tát. Thế nhưng mà thế hệ thứ hai, nó quay lưng lại, nó tàn phá cho mồ hôi nước mắt mình không thương tiếc. Trong khi cái công trình thành đạt mà đúng nghĩa đó là mình xây dựng được một con người tu, nuôi dưỡng được một con người có đạo hạnh, thưa các này nó bền vô cùng. Nó sẽ sinh ra thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, trải dài về sau, làm cho đạo Phật tồn tại và không có chấm dứt. Cho nên nếu ngoài đời cái văn hóa vật chất được đánh giá nó rực rỡ một thời nhưng nó bị mai một trong thời thứ hai, cái văn hóa phi vật chất á, nó kéo dài qua thời gian, qua không gian rất là bền, thì trong đạo cũng thế. Cái công trình được gọi là thành đạt nhất của chúng ta là công trình nuôi dạy một con người. Xây dựng già lam, cái cần thiết là phải có con người. Và người xưa họ đã làm được những điều này, họ đi ngang qua những điều này. Cho nên Ngài Quý Sơn, Ngài làm được cái dòng chảy thiền tông rất là thịnh, cho tới nhiều đời về sau là như vậy. Và chúng ta có một kết luận của bài này, có một câu ngắn thôi à. Kết luận: hãy học phẩm cách của Ngài Quý Sơn để tu tập thành đạo nhiếp chúng và độ sinh. Thưa các vị, là đoạn này là đoạn cuối của phần 1 Quy Sơn Cảnh Sách, cho nên chúng ta có một kết luận nó ngắn nhưng mà nó có cái nội hàm rất là nhiều vấn đề cần phải nhìn vào. Cái con đường tu của Ngài, ngộ đạo của Ngài, cái lòng hiếu thuận của Ngài đối với Thầy, nó đi ngang qua cái chữ tu tập này. Và cái con đường làm đạo của Ngài, nó đi ngang qua cái chữ hành đạo này. Và cái con đường an trú nơi núi Quy bao nhiêu năm, ăn trái lật uống nước suối để xây dựng được cái đại chúng tới 700-800 người, và nhiếp hóa đại chúng ở nơi đó, làm cho rất là nhiều người đương thời ngộ đạo, là công trình nhiếp chúng. Và cái công trình độ sinh của Ngài nó gồm cả là thu nhận đệ tử giáo hóa, Phật tử tín đồ. Và trong cái nghĩa tình thầy trò, cái cách hành xử của Ngài Quý Sơn, nếu chúng ta đọc vào cái tiểu sử của Ngài thấy nhiều điều rất là đẹp, rất đáng để cho chúng ta học. Đó là cái câu kết luận của bài học này. Giờ mình dừng đây một chút cho quý vị nghĩ. chứ mình nói như súng bắn cái gì nghe không muốn nói gì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào bài thứ 11. Đáng lẽ hồi sáng này mình học xong rồi, tại mình lý sự quá cho nên không có rồi. Thưa, bài này chúng ta chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, mình đi vào khai thác về cái ý của Ngài Quy Sơn là Ngài xót thương nhắc nhở. Ý thứ hai của bài này mình đi vô đó là cái sự than thở của Ngài xin không có gặp thời chánh pháp. Và trong tiếng Hán người ta có một câu rất hay là xin bất phùng thời. Xin bất phùng thời tức là sinh ra mà không có gặp thời Đức Thế Tôn có mặt. Và cái câu này Ngài Quy Sơn Ngài than thở, nhưng mà cũng giống như chúng ta than thở không có gặp Đức Thế Tôn tại tiền. Cái vấn đề thứ hai đó là trong tăng đoàn, trong cái sinh hoạt tu tập có rất nhiều người biến nát, nhiều người tiêu cực. Hai cái này là cái hệ quả tất nhiên, nó thường đi đôi với nhau. Mình lấy một cái ví dụ rất là gần thì các vị thấy điều này rất là rõ. Ví dụ như mình có phước, mình sinh ra trong một cái đạo tràng mà đại chúng ở đó ham tu, cái năng lượng tu nó rất là hùng mạnh. Và khi các vị mai phước mà có mặt ở trong những cái nơi chốn Già Lam đó thì cái năng lượng tu của mình nó cũng dễ phát triển. Còn mình sinh ra trong một cái nơi chốn mà tăng chúng họ, cái năng lượng tu họ rất là ít, thế thì cái khả năng tu của mình nó rất là cực. Giữa dòng nước ngược mình bơi hoài rất là mệt. Còn nếu cả chúng người ta tu hành rất là hùng tráng, mình ném cuộc sống mình vô đó thì tự nhiên là mình bơi rất ít, mà cái năng lực tu của mình nó lên rất là mau. Các vị để ý coi là chim nó thiên di đó, tức là nó dời chỗ ở đó. Một con nó không thể nào bay cả ngàn dặm được, mà một bầy thì nó bay được. Con này nương con kia, cái lực đẩy nó hỗ trợ với nhau. Và cái điều hay trong thiên nhiên là trong một bầy nó thường nó bay hình chữ V. Một con đầu đàn nó bay hình cánh như cánh máy bay vậy nè. Cái con kia mỏi mệt lui phía sau thì sẽ có một con khác đi lên thay. Và nó cứ như thế và nó vượt nghìn trùng, từ miền Bắc về miền Nam có khi cả 10.000 dặm tìm chỗ mới để sinh sống qua một mùa đông. Khi hết mùa đông rồi thì nó từ phương Nam nó lại bay về phương Bắc. Và trong thiên nhiên những cái loài động vật nó có sự thông minh lớn lao như thế, thì trong loài người điều này mình cũng nên học. Ví dụ trong chúng á, ai đó mà tinh tấn tu hành thì người đó là con chim đầu đàn á. Mình nương cái lực chúng ở đó mình tu. Rồi người nào mà cái năng lượng của họ trùng xuống á, mình đừng vì lý do đó mà mình làm khó khăn. Mình biết là cái thủy triều thì nó có lên có xuống, mà con người thì nó cũng có lúc như vậy, năng lượng nó yếu á, thì trong chúng phải có một người nỗ lực mạnh hơn. Chim nó tự thay con đầu đàn, trong chúng tu hành ta cũng thế, cảm thông thương yêu và hỗ trợ nhau để nó hình thành cái dòng chảy. Và xa cách chánh pháp nhiều người tiêu cực này, thưa đại chúng, là nó không phải là thời Ngài Quy Sơn, trước đó nữa, ví dụ như thời Thế Tôn tại triền. Không hẳn là trong tăng đoàn Đức Thế Tôn ngày xưa không có những vị thầy mà lên xuống trồi sụp bất thường. Trong chúng Đức Thế Tôn ngày xưa cũng có những vị tỳ kheo rất lười nhác, và nhiều ông cũng gây cái tổn thương cho uy tín tăng đoàn rất là lớn lao. Có điều cái năng lượng giác ngộ Đức Thế Tôn rất là mạnh, do vậy cho nên ngày dựng cái tăng đoàn lên nó rất là dễ. Thứ hai nữa là nhiều vị chứng thánh quả, cái năng lực nó rất là hùng mạnh, nó lôi kéo được cả một tăng đoàn thời xưa. Và thời Ngài Quy Sơn thì thưa, nó cách thời thịnh của thiền không phải xa lắm. Tuy nhiên cũng có những hàng tỳ kheo tăng hay là những vị thiền sinh du phương ngắm trời mây, chơi non nước, không có đặt cái chuyện giác ngộ làm chuyện chính, mà cái chuyện du sơn ngoạn thủy là chuyện chính. Do vậy cho nên ngài than thở đôi điều thế này. Thời chúng ta, ví dụ như chúng ta trên đất nước này thì cái chuyện đó nó không xảy ra, tìm không ra những cái vị tăng du sơn ngoạn thủy. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái thành phần tiêu cực trong cái sinh hoạt của tăng già, đó là điều tất nhiên thôi. Do vậy cho nên mình thật lòng tu, mình có cái phẩm chất của người tu, đó là cái cách mà mình đóng góp cái năng lực sáng chói cho chánh pháp có mặt. Xa cách chánh pháp, nhiều người tiêu cực. Thưa các vị, cái này mình có thể quy chiếu lại mức độ gần nữa là như thế này. Ví dụ như mình sống bên cạnh vị thầy, vị hòa thượng thương yêu chăm chút, cái năng lực tu mình nó dễ lên. Rồi có khi quý vị hòa thượng, quý vị thầy của mình ra đi rồi, rồi mình cũng lơ là và cái phát sinh cái chuyện tiêu cực này rất là nhiều. Đó là hai cái ý. Và người xưa than thở về chuyện sinh không gặp thời. Mình nhìn vào vấn đề này để thấy là mình có khi sinh phùng thời, không phùng thời với Phật, nhưng mà phùng thời với Phật Pháp vẫn còn đang có mặt. Rồi mình cũng được có cái hạnh phúc là có thầy, có bạn, có pháp lữ, có kinh sách để học. Cho nên có khi ở góc độ này mình nhìn thì mình cảm thấy nó rất là buồn, nhưng mà mình thử nhìn từ một góc khác thì cũng rất là vui. Ví dụ như ở Mỹ này có một anh chàng, anh có một cái lý luận về vấn đề lạc quan đó. Một hôm anh đi, anh bị người ta móc ví, mất giấy tờ tiền bạc. Vẫn về nhà, anh rất là vui, anh hát ca, anh quýt gió. Người ta hỏi chứ, anh đã bị ăn trộm, nó lấy cái ví giấy tờ mất hết, bây giờ anh phải làm lại toàn bộ giấy tờ, từ giấy an sinh cho tới cái passport của anh. Có gì đâu mà vui. Anh nói tôi có 4 điều để vui chứ. Điều thứ nhất là mãi cho tới bây giờ tôi mới bị lấy trộm. Tức là hồi xưa bây giờ mấy chục năm đi qua cuộc đời, bây giờ tôi mới bị lấy trộm. Còn đó là một điều vui. Thay vì tôi đã bị mất rất nhiều lần, nhưng mà nó mới vừa xảy ra. Cho nên rất thích thú. Thứ hai là tuy tôi bị nó lấy ví, nhưng mà cái số tiền nó không phải là bao nhiêu cả. Một chút giấy tờ làm lại không có khăn chi. Có những nơi người ta mất giấy tờ cả đời không làm lại được, còn đất nước này mất làm chút xíu là xong. Cho nên đó là hai điều vui. Điều thứ ba là có nhiều người của cải không đáng là bao, nhưng mà nó lấy đi cả sinh mạng của người ta nữa kia. Còn tôi thì tôi chỉ mất chừng đó chuyện thì mất gì không vui. Điều thứ tư vui hết là tôi bị lấy trộm, chứ không phải tôi là kẻ trộm là vui rồi. Tôi là kẻ trộm thì rất là đáng buồn. Còn này không có, người khác lấy cho tôi vẫn là người tốt. Thế thì mắc gì mà không có vui. Cho nên thưa đại chúng là sinh bất phùng thời, tuy là người quy sơn ngày than thở như thế, nhưng mà mình đứng ở một góc độ khác, mình nhìn thì có thể trong hoàn cảnh của mình sẽ nói một câu ngược lại là sinh phùng thời cũng được. Tùy theo cái quan niệm của đời sống, ta cảm thấy là ta có phước vô cùng, vị thầy bổn sư ta còn sống, ta có phước vô cùng, huynh đệ chúng ta còn đông, ta có phước vô cùng, ta còn ngồi học được một căn kinh, ta còn có miếng ăn hàng ngày để sống, để tu. Đó là những điều mà từ cái này ta có thể nhìn lại cuộc sống mình để thấy, để quy chiếu lại như vậy. Ý thứ ba của bài này đó là thế này. Ý thứ ba chúng ta nói đến cái sự khiêm tốn của ngài Quy Sơn khi răng nhắc. Có một chữ nó trốn phía sau chữ khiêm tốn nữa. Là chữ gì? Thường thường cái sự khiêm tốn nó đi đôi với một chữ nữa là dễ thương, phải không? Hồi sáng mình có nói về cái phẩm chất rất là dễ thương này ngài Quy Sơn. Và mình có thể chia cái nội dung của cái điều mình chia sẻ đây, nó có vài điều thế này. Từ cái này mình có thể nhìn để thấy được cái tính chất của các vị thầy lớn. Các bậc thầy có đạo hạnh làm được đạo, chưa phải là tổ của một dòng tu, chưa phải là cái vị hòa thượng lớn lao của một cái già lam tự viện gì lắm đâu, mà những vị thầy có đạo hạnh, được quy kính, được tín đồ quý trọng, có tiếng tâm trong tùng lâm đều có những cái phẩm chất này. Cái phẩm chất thứ nhất đó là đạt ngộ. Có được cái phẩm chất này, tự nhiên nó sinh ra rất là nhiều cái đặc tính rất là tốt lành. Cái căn bản của đạt ngộ đầu tiên á, họ giác ngộ là trong nhân gian này không có một cái niềm vui gì lớn bằng cái niềm vui sự tu hết. Và cái này có khi người đời họ cũng có nữa chứ không phải người tu mình. Họ đi ngang qua trần gian này, họ nếm đủ thứ vui buồn sầu khổ rồi. Danh họ cũng có, sắc họ cũng có, tài họ cũng có, ngũ dục lục trần họ biết hết rồi. Cái tự nhiên không còn cái gì nó kích thích sự ham thích của họ bằng việc tu nữa hết. Đó là mình nói chuyện đời thường trong nhân gian. Sâu hơn một tuần nữa là người tu chúng ta, đặc biệt là cái duyên có khi rất là nhiều đời, mình khát khao cái con đường tâm linh rất là mạnh. Mình nghĩ là lao sao trong đời có đủ thứ rồi, cuối cùng cũng ra đi với hai bàn tay trắng thôi à. Cái gì cũng bỏ lại hết, và một mình một thân trong cõi mịt mùng rất là tội nghiệp. Mình sinh ra từ đâu thì mình chẳng biết, rồi rời này tứ đại này đi vào cõi mông lung mình không biết đâu. Rồi vô lý, vô lý cái hình hài như thế này, rồi mai kia được người ta đẩy vô lò thiêu không biết, rồi mình đi đến phương trời nào rất là tội nghiệp. Cái nỗi khát khao muốn khám phá con đường tâm linh nó rất là lớn nơi người tu chúng ta. Và từ cái nền khát khao đó mình đi vào đạo, mình khám phá được là ồ, ngoài cái hình hài năm uẩn này, ngoài cái vui buồn đến đi, ngoài sự suy nghĩ như dòng nước miên man chảy, ta có một cái vô sinh bất diệt của tự tánh, vốn là tâm Phật bất động của mình. Cái mình đục thẳng vô cái vùng trời đó, đứng trong đó, nếm hương vị đó, cái tự nhiên là không cần ai khích lệ mình cũng ham tu, cảm thấy tu là niềm vui, tu là cái nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất của một đời người chứ không có gì hơn nữa. Thì cái nền tảng này nó đưa ta đến cái khả năng là chứng nghiệm được niềm vui an lạc, hoặc là tự tánh niết bàn hiện tiền. Và từ cái nền tảng này, từ cái nhu yếu đời sống tâm linh đó, mình đặt chân vô được vùng đất này rồi thì người xưa gọi là thấy được tâm Phật không sinh của mình, hoặc là cái từ trong nhà thiền gọi là thấy được tánh, hoặc là cái từ ngày xưa Đức Thế Tôn thường dùng chỉ cho rất là nhiều hội chúng trong hiện đời là sau một thời pháp của ngài thì có khi các cư sĩ họ chứng được quả A Na Hàm, tu đà hoàng, tức là quả dự lưu đó. Dự lưu là gì? Bây giờ mở được con mắt pháp, cuộc đời của người đó được luyện vào cái dòng chảy xuôi về biển thánh thôi à. Tại sao như vậy? Họ nhận ra được nè, tất cả những cái vật chất đều phù du nè, hình hài này vốn là sinh diệt vô thường nè, vui buồn nó cũng vô thường đến và đi nè, nhưng mà cái tâm Phật của họ, cái tự tánh Phật của họ nó vẫn còn, và họ an trú trong đó. Dù cho cuộc sống của nhân gian có bề bộn làm cho họ quên một chút, nhưng mà cuối cùng họ vẫn quay về ngay cái chỗ đó, chỗ tâm Phật của họ. Cái niềm an vui lớn nhất của đời người là an trụ nơi đó để tu. Cho nên cư sĩ ngày xưa họ cũng chứng nghiệm được tu đà hoàng hướng đó. Rồi từ cái đó họ mới đi về quả tu đà hoàng, gọi là tu đà hoàng quả. Thì đặt chân vô cái nền đó người ta gọi là đạt ngộ, gọi là thấy tánh, gọi là mở được con mắt pháp, gọi là người đang bước vào dòng chảy đi về biển thánh. Thì khi đặt chân như đó thì cái tính chất đầu tiên cần phải có của những vị thầy, để từ đây nó phát sinh 2-3 yếu tố rất là tuyệt vời. Yếu tố đầu tiên đó là đối với vật chất ngũ dục nhân gian rất là nhẹ, không cần buông mà tự nó rơi ra. Yếu tố thứ hai là nơi con người đó tự nhiên họ có lòng thương rất là lớn, gọi là cái khả năng từ bi đó. Các vị nghĩ sở dĩ mình hung hãn, mình khó chịu, khó thương là tại vì lòng mình nó thiếu cái chất liệu yêu thương. Chất liệu yêu thương nó có trong này, nó được phát sinh từ cái nỗi niềm là thương cho thân phận con người rất là phù du. Lao sao luôn cuộc trần này đâu có bao nhiêu năm, dành nhau chút nọ chút kia rất là bé nhỏ, rồi cuối cùng buông tay về cõi vô thường thôi. Và không đáng gì hết, không nghĩa lý gì cả. Cho nên người đạt ngộ rồi tự nhiên tâm thức của họ, cái sự thương yêu nó tràn ra rất là dễ dàng. Cái thứ hai cũng là cái hệ quả tất nhiên của đạt ngộ nữa là người đó sẽ có trí tuệ. Tự nhiên à, tại vì chúng ta ít trí tuệ là tại vì chúng ta để cho tâm thức mình nó bận biểu những cái chuyện vẩn vơ, vô duyên. Cái ăn, cái mặc, cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, cái đẹp, cái xấu vân vân. Cho nên nó bào mòn bớt cái năng lượng tuệ giác của mình. Mình an trú tâm được trong cái vùng an bình tĩnh tại thì tự nhiên cái trí tuệ phát sinh. Cho nên một là cái chất dễ thương, cái lòng từ bi, cái trí tuệ, cái khả năng ham tu vân vân, nó là cái hệ quả tất nhiên của con người đặt chân được vào cái vùng đất đó, chứng nghiệm được tu đà hoàn, hay nói một cách gần hơn là mở được con mắt pháp, thấy được tánh. Ta gọi đó là cái yếu tính thứ nhất, tức là cái tính chất thứ nhất của những vị thầy dễ thương ngày xưa. Cái thứ hai nó cũng có mặt nơi những vị thầy lớn nữa là cái tâm hiếu thuận, cái lòng trung hậu. Hai cái này tự nhiên nó cũng có mặt đối với người tu. Cái nguyên tắc của cuộc đời nó xảy ra rất là dễ dàng nhận biết như thế này. Mình mà thương người thì cái hệ quả tất nhiên là người ta thương lại mình. Mình cung kính người thì người khác cũng cung kính mình. Và mình là đứa con có hiếu thì dĩ nhiên là trong tương lai thế hệ cháu, thế hệ chắc của mình, tự nhiên cái dòng chảy hiếu thuận nó cũng dễ phát sinh. Và trong cái truyền thống Già Lam thì ta cung kính hiếu thuận với thầy thì chắc chắn một điều là cuộc đời làm đạo của ta trong tương lai không có bị khó khăn, sẽ có những đứa con có hiếu lại với ta. Và cái phẩm chất này đặc biệt nó có mặt nơi những vị thầy lớn. Tự nhiên à, tự nhiên những con người này họ có cái phẩm chất là rất là trung hậu. Chưa có một vị thầy nào làm đạo mà là những người bội bạc, sống vong ân phụ nghĩa mà làm đạo được cả. Đó là cái điều thứ hai có mặt nơi tính chất của các vị thầy. Cái điều thứ ba là các ông phần lớn đều là những bậc mô phạm trong Tùng Lâm cả. Cái từ mô phạm này nó quen lắm à, không biết quý thầy quý cô ở Mỹ có biết cái từ này hay không. Tức là cái gương giáo dục cho bao nhiêu người gọi là mô phạm, xứng đáng là cái gương để cho người ta noi theo, là cái khuôn mẫu để bao người bắt chước, gọi là mô phạm. Không có vị thầy lớn nào làm đạo và đứng vững trong Tùng Lâm, trong Già Lam mà là cái người không có gương lành, không có cái gương đức hạnh sáng chói hết, đều là những bậc thầy có cái gương lành để cho bao nhiêu người quy kính. Đó là cái điều thứ ba. Và thưa các vị, cái này nó không phải một sớm một chiều có mặt nha. Cái sự mô phạm để làm chỗ quy kính cho bao người nó được xây dựng từ lúc mình mới tu á. Mới tu rồi dần dần lớn dần mỗi một ngày phẩm chất của mình, cái hành nghi của mình nó theo với tháng ngày nó dày lên. Và cái khó khăn mình chia sẻ trong cái phần này nữa là thế này, cái này xây dựng thì khó mà phá thì nó vỡ mau lắm á. Ví dụ như một đời cái vị đó tu hành nghiêm trang, phẩm hạnh được người quy kính. Thế nhưng mà chỉ cần có một cái sai lầm nhỏ nhặt nào đó thôi, cái tự nhiên nó đổ vỡ hết cái công trình của mười mấy hai chục năm xây dựng. Cho nên mình phải lưu ý điều này. Và cái này nó rất là dễ hiểu. Giống như cái áo đen á, thì người ta có phết lên đôi ba nét mực trên cái áo đó không chẳng ai buồn để ý. Nhưng mà áo trắng mình gạch một gạch là người ta thấy á. Người tu được ví dụ như một chiếc áo trắng này đó. Toàn thể đời sống của mình nó phải đẹp từ lúc mới tu cho tới lúc già. Có một quãng nào đó mình vụng về, mình gây một chút tiêu cực làm lỗi thôi là người ta cứ nhìn cái chỗ đó người ta nói hoài, rất là khó chịu. Đôi khi nó rất là tội nghiệp cho người tu. Giống như cái chuyện mình nói cho các vị nghe về chuyện cái ông thầy ông đi thiền hành quanh hồ sen đó. Trong Sa Di Luật Giải có nói đó, ông đi quanh hồ sen và ông không có ăn trú tâm trong cái chuyện thiền hành, mà ông lại thưởng thức cái mùi hoa sen rất là dễ thương, và ông sinh tâm ái trước cái mùi hoa sen. Ông thầy cũng nghĩ ra nói này thầy à, thầy ăn trộm mùi hoa của tôi đó. Cái ông ngạc nhiên, ông nói tôi thấy có một số người họ vô đây là họ bứt lá bẻ cành hái gương sen rồi họ lặn xuống hồ họ móc cả củ sen đem về họ nấu móc cái ngó sen rồi họ xào nữa. Ông không nói người ta ăn trộm, mà tôi hửi hương sen thôi, có làm gì tổn thương cái hồ sen của ông đâu. Nói dạ thưa ngài, những kẻ ác ngập đầu đó thưa giống như chiếc áo đen vậy đó, người ta có vấy thêm mực cũng chẳng sao, nhưng mà ngài đang mặc áo trắng đó, ngài gửi của tôi một chút hương là ngài ăn trộm rồi đó. Ngài để cho tâm thức của ngài lang thang ăn trộm mùi hương của tôi, không có nhiếp tâm trong cái chuyện tu tập, cho nên tôi phải nhắc nhở ngài đó thôi. Thưa đại chúng, nó khó cho chúng ta là vậy. Cái chất mô phạm này xây dựng thì rất là cực, làm biểu trưng cho già lam, làm cái gương sáng để mọi người quy kính và giáo dục họ thì nó khó, nhưng mà làm cho nó đổ vỡ thì rất là nhanh. Cái thứ tư là khéo dựng chúng, khéo nuôi dưỡng chúng. Xây dựng được một chúng tu hành phước rất là lớn. Và cái công trình này, thưa các vị, là nó không phải là dễ dàng. Mình nhìn theo con mắt ngày xưa thì nói là ông đó có phước, thầy đó có phước. Nhưng mà mình dùng cái khả năng tâm lý mà nhìn và cái khả năng của người tu mà nhìn thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Cái duyên độ sinh có, mình mới dựng chúng được. Có những vị thầy rất là giỏi mà không có đệ tử. Năn nỉ người ta cho tôi xin đứa đệ tử về tôi nuôi cho có đứa nó nói giỏi tông đường. Nhưng mà nó về nó ở nửa tháng, một tháng thì nó đi mất à. Và chuyện này nó xảy ra rất là thường. Có những vị thầy rất là giỏi. Cái ông kia là một vị thầy không có giỏi. Ăn nói thì lục cục lòn hòn, ra đường thì quần ống thấp cũng cao. Và không có phải là tướng mạo nghiêm trang gì hết, không có phải là vị thầy nổi danh gì hết, thầy nhà quê thôi. Nhưng mà ông sinh con đẻ cháu đầy đống đầy đàn, mà đứa nào cũng lớn cùi cùi à. Giống như nhà quê người ta sinh con ra, người ta bỏ nó ăn cơm nguội với muối mà nó lớn ù ù rồi đó. Rồi mình thì mình nuôi gần chết mà không giữ lớn. Thì cái trường hợp nhân gian cũng giống như người tu chúng ta. Thưa, cái duyên rất là khó nói. Có những vị thầy họ có cái duyên độ sinh, cho nên tự nhiên độ tôn đệ tử rất là đông và đều thành công thành danh cả. Còn mình thì mình khá giỏi đủ thứ chuyện, nhưng mà mình nuôi đệ tử không được. Cho nên yếu tố đầu tiên dựng chúng có nghĩa là có duyên độ sinh nữa. Cái thứ hai, mình dùng con mắt đạo lý mà nhìn á, thì thưa, dựng được chúng, nuôi được chúng đây không có nghĩa là mình phải đích thân độ đệ tử hay là giảng dạy tín đồ gì cả. Dựng được chúng đây có nghĩa là mình là một người bạn đồng tu thôi. Mình yểm trợ năng lực để người kia tu, mình khích lệ để người ta tu, mình giúp cho họ về điều kiện vật chất nếu mình thấy mình có khả năng, giúp cho họ một tiếng nói, một lời khen, một sự khích lệ, hoặc là giúp họ vượt qua những cái giai đoạn khó khăn, thì ta gọi là những người đó cũng khéo dựng chúng nữa. Dựng chúng tức là xây dựng được một tập thể tu, và nuôi dưỡng chúng, hai cái này nó đi liền với nhau. Và các vị nhớ cho là mình phải làm được điều này ngay từ lúc mình còn là chúng thường thôi, chưa phải là vị thầy. Chưa cần các vị ra riêng lập đạo tràng, làm chủ của một nơi chốn giáo hóa gì cả, mình ở trong chúng thôi. Mình phải nên tạo cho mình cái khả năng này, hãy yểm trợ những người bạn đồng tu. Cái thứ năm là cái cuối cùng, đó là có khả năng nhiếp hóa tín đồ bằng đức và hạnh. Cái này thưa, có khi nó không phải được tạo bằng cái sự thông minh gì cả. Có khi họ cảm đức cảm hạnh của mình họ đến thôi, chứ còn mình không thể bỏ tiền ra dụ họ được. Mình ăn nói hay nhưng mà họ không ưa mình thì họ cứ không ưa. Cho nên cái hương đức hạnh tự nó thơm, tự nó bay ngược gió. Kinh Pháp Cú có một câu đó: hương tất cả loài hoa theo chiều gió bay xa, nhưng mà hương đức hạnh của người tu thì nó ngược gió, nó bay càng ngày càng rộng. Và mình hay nói đùa một câu là hữu xạ tự nhiên hôi á. Có cái xạ hương trong người tự nhiên nó lan tỏa, không cần mời gọi. Và thưa các bậc thầy của chúng ta ngày xưa làm đạo được là đều có những cái khả năng như thế này, có cái phẩm chất như thế này. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ về cái sự khiêm tốn của ngài Quy Sơn, nó liên hệ đến nhiều vấn đề làm đạo.